Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình giới thiệu tác phẩm mới của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe tác phẩm Dâng Hương Văn Miếu Mao Điền, một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Nhất Mai, nhạc sĩ Đức Nghĩa Phối Khí cùng với tiếng hát ca sĩ Ánh Phượng.
Cẩm sàng có ánh vàng trải lụa, một vùng xanh lam bao di tích rạng rỡ quê hương. Sĩ tử bút nghiêng, tôn sư trọng đạo, thi hội thi hương liều trong mây san lan. Nước biếc trăng thanh, hồn thơ phiêu lãng, đứng rộng tài cao lưu danh bia đá bảng vàng. Văn miếu Mao Điền cờ ngũ sắc mây bay, lộng gió quê hương vẫn vương huyền thoại. Văn hiến là đây bao đời còn mãi, lỗi lạc hiện tại gánh vác giang sơn. Văn miếu Mao Điền cờ ngũ sắc mây bay, tỏa sáng quê hương đất trời lồng lộng. Khánh đá chuông đồng vọng hồn thiêng sông núi, chiêng trống lừng vang thành kính dâng hương.
Vâng, vừa rồi chúng ta đã nghe những giai điệu lời ca trong một ca khúc mới của nhạc sĩ Đặng Nhất Mai có tựa đề là Dâng Hương Văn Miếu Mao Điền, do nhạc sĩ Đặng Nhất Mai sáng tác, nhạc sĩ Đức Nghĩa phối khí cùng với tiếng hát ca sĩ Ánh Phượng. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe nhạc sĩ Đặng Nhất Mai giới thiệu đôi nét về sự ra đời của ca khúc này. Vâng, xin mời nhạc sĩ Đặng Nhất Mai.
Rất may là tôi có mấy anh bạn ở Cẩm Giàng, Hải Dương. Thì cái văn miếu Mao Điền ấy, thì dạ, nó là cái văn miếu mà nó chỉ đứng sau cái văn miếu Quốc Tử Giám thôi, được nhà nước công nhận là cái di tích văn hóa đặc biệt của quốc gia. Cũng đúng là cái lúc về như thế thì tôi đi cùng với lại nhạc sĩ Nguyễn Cường cùng với mấy anh bạn về, thì tôi chọn luôn cái Dâng Hương Văn Miếu Mao Điền. À, bởi vì đó nó là cái mà một phần mình cũng rất là thích những cái cổ kính mà nó lại mang cái ý nghĩa văn hóa, nhất là một cái vùng quê hương từ ngày xưa thượng cổ ấy, thì Cẩm Giàng chính là Cẩm Giang, một cái vùng quê hương mà sông nước đẹp. Thế nhưng do cái chữ Giang ấy, nó trùng với tên nhà Trịnh cho nên là đổi chuyển thành Cẩm Giàng. Ở đây là nơi sinh ra nhà văn Tạch Lam và của cái nhóm Tự Lực Văn Đoàn, thì nó cũng có 20 mét danh lam thắng cảnh cái di tích như thế cả. Và đồng thời nó lại là quê hương của cụ Tuệ Tĩnh, là một danh nghi. Và đồng thời ở cái văn miếu Mao Điền này thì nó mang tầm cỡ quốc gia, tức là ngoài thờ Đức Khổng Tử ra thì còn thờ 8 vị danh nhân và lỗi lạc của Việt Nam, ví dụ như là Nguyễn Trãi, rồi Nguyễn Bình Khiêm, rồi thì Tuệ Tĩnh, rồi thì Mạc Đĩnh Chi, rồi thì Chu Văn An. Khi mà về đó thì bởi vì nó nhiều cái thông tin như thế cho nên mình phải lựa chọn và mình phải sắp xếp như thế nào đó cho nó hợp lý nhất, chất âm nhạc cho nó thật cô đọng. Thế thì tôi cũng khái quát là thế này, tức là đây là một cái vùng đẹp, quê hương đẹp, cho nên tôi mới xuất phát luôn bằng câu là trời Cẩm Giàng có ánh vàng trải lụa, một vùng danh lam bao di tích rạng rỡ quê hương. Thế còn cả cái phần sau thì nói về cái văn miếu Mao Điền ấy. Trước đây thì tôi hay làm ví dụ trên đền Hùng hay là làm ở đình chùa như Kim Liên, mình dùng bằng văn tế. Nhưng mà cái này thì nó rõ ràng nó lại là một cái văn học, mà làm sao mình lại nó phải khác những cái kia. Thì tôi lại phải dùng một cái thứ ngôn ngữ khác, tức là mình vẫn mang cái âm hưởng tế lễ nhưng mà bằng cái văn ca trù, bởi vì nó rất sâu sắc và mang cái chất hiện đại.
Thế với một cái bài hát mà mang âm hưởng ca trù như vậy thì từ việc phối khí này, từ việc mà lựa chọn ca sĩ thể hiện là nhạc sĩ cũng phải cân nhắc rất là kỹ, đúng không?
Và cái này thì đúng là thế này, tức là thực ra mà nói thì cái này nó cũng rất là khó, bởi vì nó không nằm trong tầm tay của mình.
Vâng.
Mình chỉ có thể viết được ra những cái mà của mình, tức là giai điệu rồi lời ca, ca từ, còn cái khâu phối khí và ca sĩ thì hoàn toàn là lệ thuộc. Hoàn toàn được. Nhưng mà mình cũng phải có những cái người làm sao mà bạn bè đó hiểu được tâm trạng của mình, hoặc cũng giống như mình đã làm. Thế thì tôi cũng chọn anh Đức Nghĩa. Thế bây giờ còn ca sĩ thì anh Lê Mây bảo bây giờ có anh Phượng ở trường nghệ thuật quân đội là hát cái này là tương đối hợp. Thì nó cũng là cái sự tình cờ, mà cũng phải nhờ anh em bạn bè. Nhạc sĩ Vũ Khí thì tôi rất ưng ý, làm theo đúng cái ý của mình, tôi cũng trao đổi, tức là làm sao dân gian hiện đại nhưng mà nó cái không khí lễ hội như thế. Tôi cũng rất ưng cái giọng của ca sĩ Anh Vượng. Thế nhưng mà đồng thời là nếu như ca sĩ Anh Vượng mà được biểu diễn một vài lần rồi mới thu thì chắc rằng nó sẽ tốt hơn.
Tức là tập kỹ hơn nữa.
Tập kỹ hơn, nhưng mà nó cũng đã tải được gần hết những cái ý mình muốn.
Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Đặng Nhất Mai, và ngay sau đây thì chúng ta một lần nữa sẽ cùng nghe lại ca khúc Dâng Hương Văn Miếu Mao Điền, sáng tác của nhạc sĩ Đặng Nhất Mai, nhạc sĩ phối khí Đức Nghĩa, do ca sĩ Ánh Phượng trình bày.
Cẩm giang có ánh vàng trải lụa, một vùng xanh lam bao di tích rạng rỡ quê hương. Sĩ tử bút nghiêng tôn sư trọng đạo, thi hội thi hương liều trong mây san nan. Nước biếc trăng thanh hồn thơ phiêu lãng, đứng rộng tài cao lưu danh bia đá bảng vàng. Văn miếu Mao Điền cờ ngũ sắc mây bay, lộng gió quê hương vẫn vương huyền thoại. Văn hiến là đây bao đời còn mãi, lỗi lạc hiện tại gánh vác giang sơn. Văn miếu Mao Điền cờ ngũ sắc mây bay, tỏa sáng quê hương đất trời lồng lộng. Khánh đá chuông đồng vọng hồn thiêng sông núi, chiêng trống lừng vang thành kính dâng hương. Cẩm giang có ánh vàng trải lụa, một vùng xanh lam bao di tích rạng rỡ quê hương. Sĩ tử bút nghiêng tôn sư trọng đạo, thi hội thi hương liều trong mây san nan. Nước biếc trăng thanh hồn thơ phiêu lãng, đức rộng tài cao lưu danh bia đá bảng vàng. Văn hiến là đây bao đời còn mãi, lỗi lạc hiện tại gánh vác giang sơn. Văn miếu Mao Điền cờ ngũ sắc mây bay, tỏa sáng quê hương đất trời lồng lộng, khánh đá chuông đồng vọng hồn thiêng sông núi, chiêng trống lừng vang thành kinh dâng hương.